Bấy giờ Phật bảo ông A Nan: mọi người ai cũng có thể nhận biết rằng không ở luôn là khách, chủ thì vĩnh viễn không đi đâu, bụi trần thì lay động, còn hư không tuyệt nhiên yên lặng. Có nắm có mở là tay, cái thấy thì không có nắm mở, quay qua quay lại là đầu, tánh thấy thì không hề xoay chuyển. Vậy mà các ông hiện nay lấy cái động làm thân, cái động làm tâm, lấy cái động là cảnh, bỏ mất đi tâm tánh chân thường. Bất động, yên lặng, nó thường ở luôn với mình, hàng ngày làm những việc trái ngược. Nhận vật làm thân, nhận vọng tưởng làm tâm, xoay vần trong đó nên bị trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Sau khi Phật gạn hỏi A Nan nhiều lần: cái gì thấy, mắt thấy hay là tâm thấy? Tâm thấy cách nào, hoặc là tâm ở đâu? Phật đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho đến chỗ lý cùng trí tận để giúp cho A Nan và đại chúng tỏ bày được chân tâm. Đức Phật đã nhắc lại rằng khách và trần đều là động, một ở bên ngoài và một ở bên trong. Ngoại trần là do gió nghiệp tạo thành nên luôn luôn luân chuyển biến đổi, vì tâm duyên theo cảnh bên ngoài nên phát sinh ra muôn vàn ý niệm. Những ý niệm này là khách vì chúng luôn biến đổi, không bao giờ ở một nơi nào cố định, vừa thấy đó đã biến mất. Vì thế nếu chúng sinh không sống với bản tâm thanh tịnh, với chân tâm thường trú mà chạy theo khách trần động niệm, làm cho tâm sinh ra thương yêu, giận hờn, đố kỵ, ghen ghét, tham muốn, rồi tự gây ra bao nhiêu nghiệp chướng để phải chịu trôi nổi trong sinh tử luân hồi. A Nan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào chân, cái nào vọng. Khi ấy A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thỉ đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm sự phân biệt bóng dáng duyên trần phân biệt làm tâm. Ngày nay được Phật khai ngộ như trẻ thơ khát sữa bỗng gặp được mẹ hiền, đồng chấp tay lễ Phật cầu xin chỉ cho chỗ chân vọng hư thực và phát minh tánh sinh diệt cùng không sinh diệt nơi thân tâm. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc đứng dậy thưa: bạch Thế Tôn, xưa khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp bọn ngoại đạo ca chiên diên, tức là chấp các pháp cũng có cũng không. Tỳ La Chi Tử, tức là chấp mãn kiếp tự nhiên đắc đạo, đều nói rằng thân này chết rồi là mất hẳn, gọi đó là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật, nghe pháp, nhưng con vẫn còn hồ nghi, làm sao để phát huy thực chứng tánh không sanh diệt nơi tâm này? Hiện nay hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong được nghe điều ấy. Ông A Nan nghe Phật khai thị về khách trần ở đoạn trên để nói rõ thân cảnh động thì cũng là bất động, hay có sinh diệt cũng có nghĩa là không sinh diệt. Tuy đã lãnh hội nhưng ông A Nan vẫn còn nhận tâm phân biệt duyên trần, tức là tâm phan duyên làm chân tâm, nên chưa thấy được thể tánh bất sinh bất diệt. Vì thế ông cùng đại chúng ước mong Đức Thế Tôn lúc bấy giờ chỉ bày thế nào là chân thật, thế nào là hư vọng, thế nào là sinh diệt, và cái gì là không sinh diệt, khiến cho hai thể chân vọng được thấu hiểu một cách rõ ràng. Một lần nữa, tâm nguyện của A Nan vẫn còn lờ mờ chưa sáng tỏ. Vì thế mà vua Ba Tư Nặc nhân đó mà thỉnh thị. Trước khi gặp Đức Phật, vua Ba Tư Nặc tôn sùng ngoại đạo Ca Chiên Diên, mà vị giáo chủ tên là Ca La Cưu Đà. Giáo phái này chủ trương con người khi chết thì mất hết, và sự mất hẳn này chính là Niết Bàn. Họ nghĩ rằng tu nhân đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tận số cũng chẳng còn. Vì tin tưởng như thế mà luật nhân quả luân hồi đối với họ không còn ý nghĩa, nên họ mặc tình làm điều tội lỗi. Đây là tư tưởng đoạn kiến vậy. Ngoài ra, nhà vua còn nghe theo phái ngoại đạo khác tên là San Xà Giả Tỳ La Chi Tử. Phái này chấp các pháp là tự nhiên, có nghĩa là người chết sẽ sanh ra người, thánh nhân chết sẽ trở lại làm thánh nhân. Có tu hay không tu cũng như nhau. Họ không sợ tội ác, nên chẳng cần làm thiện. Đây là tư tưởng thường kiến. Đối với tư tưởng đoạn kiến, tức là chết rồi mất hẳn, được phổ biến rất nhiều nơi ngoài Ấn Độ. Họ quan niệm rằng khi người chết rồi thì khí trong bay lên trời, khí đục thì quay về đất, còn tánh linh thì trở về với hư không. Đây là tà kiến đoạn diệt. Bởi vì nếu tánh linh thật sự trở về với hư không thì làm sao có nhân quả, mà nhân quả là chân lý khách quan của nhân sinh vũ trụ, chứ đâu chỉ riêng cho Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 18, Thi Hào Tố Như viết như sau: rằng những đấng tài hoa thác là thể phách, còn là tinh anh. Phách là thân tứ đại thì mất tan rã, cái duy nhất còn lại của con người mà theo Thi Hào Tố Như gọi là tinh anh thì có thể hiểu là cái linh hồn, thần thức, giác linh hay linh tri. Nhưng sau khi chết thì cái đó sẽ ở đâu và sẽ đi về đâu? Con người từ vô thủy đến nay đã tác tạo biết bao nhiêu nghiệp thiện cũng có, mà ác cũng nhiều. Khi một ý tưởng, một lời nói hay một hành động vừa thực hiện thì đã được giữ lại trong tạng thức, tức là a lại gia thức của con người. Vì thế tất cả những chủng tử trong a lại gia thức này sẽ được chuyển qua đời sau, và nó sẽ là kết quả của tất cả những khổ vui của chúng sinh trong đời kế tiếp. Tuy gặp Phật nhưng vua Ba Tư Nặc vẫn còn chấp theo tập quán cũ, chỉ biết sau khi chết rồi thì mất hẳn. Nay nghe được tánh không sanh không diệt của tâm mà vẫn còn hồ nghi, cho nên mới thỉnh Phật chỉ dạy. Tuy kinh Lăng Nghiêm nói về chân tâm, nhưng trong Duy Thức Học cũng phân tích rõ ràng về cái tâm để cho chúng sinh tư duy quán chiếu. Tâm pháp hay còn được gọi là tâm vương, vì những món tâm này rất thủ thắng, tự tại và tự chủ cũng như vị vua. Tâm vương gồm có 8 món. Thứ nhất, nhãn thức, cái biết của con mắt. Vì thức này nương theo sự thấy biết của mắt mới khởi ra tác dụng sự phân biệt nên gọi là nhãn thức. Thứ hai, nhĩ thức, cái biết của lỗ tai. Vì thức này nương theo âm thanh mà tai nghe được mới khởi ra tác dụng phân biệt nên gọi là nhĩ thức. Thứ ba, tỷ thức, cái biết của mũi. Vì thức này dựa theo cái biết của hương vị do mũi tiếp nhận để khởi ra tác dụng sự phân biệt. Thứ tư, thiệt thức, cái biết của lưỡi. Vì thức này tùy thuộc vào mùi vị do lưỡi nếm được để khởi ra tác dụng sự phân biệt. Thứ năm, thân thức, cái biết của thân. Khi thân cảm thấy nóng lạnh hay tiếp xúc với cứng mềm để khởi ra tác dụng phân biệt nên gọi là thân thức. Vì năm thức ở trên là nằm ở bên ngoài và trước nên gọi là tiền ngũ thức. Thứ sáu, ý thức, thức này nương tựa ý căn mới khởi tác dụng phân biệt pháp trần nên gọi là ý thức. Trong 8 thức chỉ có thức thứ 6 này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết. Bởi vì chúng sinh có suy nghĩ làm việc lành, việc tốt thì thức này đứng đầu, còn nếu chúng sinh tính toán tạo tác việc ác thì nó cũng hơn cả. Vì thế mà trong Duy Thức có câu: công vi thủ, tội vi khôi. Nghĩa là nói về công thì thức này hơn hết, còn luận về tội thì nó cũng đứng hàng đầu. Thứ bảy, mặt na thức, thức này có công năng truyền các pháp hiện hành vào a lại gia thức, tức là tàng thức, và tổng đưa các pháp chủng tử khởi ra hiện hành. Lý Duy Thức tiềm ẩn trong lời Phật giải giác ở các bộ kinh. Về sau Bồ Tát Thế Thân dùng lý đó viết thành luận và được gọi là Thành Duy Thức. Thành Duy Thức cũng gọi là Tịnh Duy Thức, bởi vì bộ luận này giảng giải rất rõ ràng rốt ráo đạo lý Duy Thức. Trong bài tụng thứ 5, Bồ Tát Thế Thân diễn tả về mặt na thức như sau: thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mặt na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vi tánh tướng. Dịch là thức năng biến thứ hai, gọi là thức mặt na, nương kia chuyển duyên kia, tư lương làm tánh tướng. Thức năng biến thứ hai này chính là mạt na thức, có nghĩa là suy nghĩ, cân nhắc và so đo. Vì thức này có đặc tính là liên tục suy tư, hằng thẩm và tư lương. Thức này nương theo A Lại ra thức và lấy thức thứ 8 này làm căn bản mà chuyển hiện. Cho nên có A Lại ra thức là có mặt na thức, và A Lại ra thức sinh về cõi nào thì mặt na thức chuyển hiện theo cõi ấy. Mặt na thức theo A Lại ra thức như bóng theo hình, nhưng mặt na luôn lấy cảnh sở duyên nơi A Lại ra mà suy xét và so đo, khiến cho tâm bị giấy động và ô nhiễm. Thí dụ A Lại ra thức là mảnh đất thì mặt na thức là rễ cây luôn bám chặt vào đất A Lại ra, còn ý thức và tiền ngũ thức là thân cây và những nhánh cây vươn lên từ mảnh đất A Lại ra. Một thí dụ khác là A Lại ra thức nếu ví như là nước trong những con sông thì mặt na thức chính là gốc rễ của những cây lục bình trôi nổi trên mặt nước, và ý thức và tiền ngũ thức bây giờ cũng như là thân và cánh là lục bình. Mặt na thức sinh ra từ A Lại ra thức, nhưng nó lại lấy A Lại ra thức làm đối tượng sở duyên. Vì thế các chủng tử và hiện hành của A Lại ra thức luôn bị mặt na thức lấy cảnh sở duyên, mà duyên tức là các chủng tử này cứ bị soi chiếu, suy xét và đo lường. Chưa hết, các cảnh sở duyên lại bị mặt na thức duyên thêm một lần nữa nên bị biến đổi, và sự biến đổi này lại đưa vào A Lại ra làm tăng trưởng hay làm suy yếu thêm các chủng tử có sẵn nơi A Lại ra thức. Nếu sự tác động làm tăng trưởng các chủng tử có sẵn trong A Lại ra thức thì gọi là thuận tăng thượng duyên, và nếu sự tác động làm suy yếu hay hủy diệt các chủng tử có sẵn trong A Lại ra thì gọi là nghịch tăng thượng duyên. Thêm nữa, bản chất của mặt na là suy xét và đo lường, cho nên mặt na thức không bao giờ là không suy tính và so đo. Chính vì sự tư đương này mà tánh chất nhận thức nơi mặt na thức không được khách quan trung thực, luôn bị bóp méo mà biến đổi khác đi, mà duy thức gọi là phi lượng. Vì thế mặt na thức là chấp ngã và ngã sở. Bây giờ hãy nghiệm bài tụng thứ 6: Tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạn ngã ái, cập dữ xúc đẳng câu. Dịch là: tương ưng bốn phiền não là ngã si ngã kiến cùng ngã mạn ngã ái và tâm sở xúc thấy. Mặt na thức là hàng thẩm tư lương nên luôn chấp đó là mình, là của mình mà sinh ra tham đắm si mê. Vì còn phân biệt đối đãi nên thấy có ta, có người, và dĩ nhiên là thấy cái ta và cái của ta là đúng, là đẹp, là hơn. Đây là những căn bản của phiền não khổ đau, cũng bởi do chấp ngã mà ra. Vì thế mới gọi là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si là vô minh, là mê muội vọng chấp mà tin rằng tất cả các pháp là ngã, trong khi chính nó không có tự tánh thì làm sao có tự ngã được. Ngã kiến là luôn cho rằng những điều mình thấy, mình nghĩ, mình quan niệm, mình tin tưởng là đúng, những gì khác với quan niệm của mình là sai, cho dù đó là lời chân thật. Đây là cố chấp, ngoan cố không phục thiện. Ngã mạn là luôn luôn coi mình là nhất, không coi ai ra gì, lấn lướt và khinh thường người khác. Ngã ái là luôn luôn chấp ngã và sinh tâm mê thích ta và cái của ta, chỉ biết nghĩ đến mình và những gì thuộc về mình. Bốn thứ ngã này làm che đậy và làm vẩn đục nội thức, tức là làm nhơ bẩn A Lại ra thức, và phát sinh tiền lục thức, khiến cho con người mãi trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Sau cùng, hãy nghiệm bài tụng thứ 7: Hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, A La Hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Dịch là: tánh hữu phú vô ký, sanh theo A Lại ra, chứng A La Hán diệt định, xuất thế đạo không còn. Với những phiền não chấp ngã và suy tư lo nghĩ, mặt na thức luôn bám lấy A Lại ra thức mà chấp ngã, chấp là mình, là của mình, tức là ngã và ngã sở. Tất cả những hành tướng này tạo nên nghiệp nhân, và những nghiệp này cứ trùng trùng duyên khởi, tương tục tăng trưởng, sinh sinh diệt diệt, cho đến khi đầy đủ nhân duyên thì thọ sanh vào một trong lục đạo và những quốc độ tương xứng với nghiệp quả của mình. Do đó, nếu nghiệp báo A Lại Ra Thức chuyển biến khởi sanh vào cõi nào thì Mạt Na Thức sanh vào cõi đó. Vì thế, khi nhân duyên đã đầy đủ chín mùi thì A Lại Ra Thức có thể chuyển biến và hiện thành một loài trong lục đạo, hay một loài trong những cõi trời sắc giới hay vô sắc giới. Khi các vị A-la-hán của hàng Thanh Văn, các vị Bích Chi Phật của hàng Duyên Giác hay các bậc Bồ Tát Đệ Bát Địa của Đại Thừa tu chứng để diệt các thọ và tưởng, tức là nhập vào diệt tận định, thì các chấp ngã sẽ không còn sanh khởi trong Mạt Na Thức. Nghĩa là các vị đã đạt đến trạng thái vô ngã, không còn sinh khởi, không có nghĩa là Mạt Na Thức bị biến mất, không còn nữa. Nói tóm lại, khi chưa chuyển y thì Mạt Na Thức luôn luôn chấp ngã và chỉ duyên nơi A Lại Ra Thức. Đến khi đắc thành thánh quả, chuyển chấp ngã thành vô ngã thì Mạt Na Thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, tức là thức thứ bảy. Bây giờ chỉ còn duyên chân như cùng tất cả các pháp khác, thấy được mọi căn cơ và sai biệt nơi mỗi loài chúng sinh, tùy duyên hóa thân ứng hiện thuyết pháp độ sanh và A Lại Ra Thức chuyển thành đại viên cảnh trí. Thứ tám, A Lại Ra Thức. A Lại Ra là âm của tiếng Phạn Alaya, có nghĩa là cái kho, mà danh từ Hán Việt gọi là tàng. Tất cả mọi chủng tử không phân biệt thiện ác, tốt xấu, sanh tử và niết bàn, mê ngộ và khổ vui, ngay cả vô ký đều được chứa đựng trong tàng thức này. A Lại Ra Thức có khả năng tiếp nhận, duy trì và làm các hạt giống chủng tử tăng trưởng, chuyển biến cho đến khi đầy đủ nhân duyên thuần thục chín mùi thì mới được đi tái sanh vào những thế giới thích hợp với căn nghiệp của mình. Tùy theo nghiệp lực của mỗi chúng sinh mà được thọ sanh vào trong lục đạo hoặc sinh về những cõi trời trong những cõi sắc giới và vô sắc giới. Nếu nhân trong A Lại Ra Thức chứa nhiều chủng tử thiện thì khi đầy đủ nhân duyên chín mùi sẽ chuyển biến và hiện khởi ra quả báo là người hay là trời. Ngược lại, nếu chứa nhiều chủng tử bất thiện thì sẽ hiện khởi ra quả báo trong ba đường ác là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Vì các sự huân tập và chuyển biến trong A Lại Ra Thức thật tiềm ẩn và vi tế nên người chưa đắc đạo không thể biết được mình sẽ thọ thân làm loài gì và ở trong quốc độ nào. Thức thứ tám này cũng còn được gọi là A Đà Na Thức. Vậy cái tên này xuất xứ từ đâu? Trong kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng: A Đà Na Thức thậm thâm tế, tập khí chủng tử như bộc lưu, ngã ư phàm ngu bất khai diễn, khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. Dịch là: thức A Đà Na rất thậm thâm và tế nhị, các tập khí chủng tử của nó sinh diệt như dòng nước thác. Ta, tức Phật, đối với chúng phàm phu và nhị thừa không nói thức này, vì sợ chúng phân biệt chấp làm ngã. Thức này là căn bản của chân và vọng, vì thế thánh phàm đều nương ở nơi đây. Do đó, thức A Đà Na rất thâm sâu về tế nhị, nó chứa nhóm các tập khí chủng tử từ vô thủy đến nay, nó làm chủ giữ gìn báo thân của hữu tình chúng sinh sống trong một thời kỳ, cũng như dòng nước thác ở xa thấy như điềm tịnh, mà kỳ thật nó chảy rất mau. Chẳng những chúng phàm phu không biết, mà ngay cả hàng tiểu thừa thanh văn cũng mê lầm thức này. Đức Phật đối với hai hạng này chẳng hề giảng nói đến thức A Đà Na, vì sợ họ mê lầm chấp làm ngã. A Đà Na thức còn được tìm thấy trong Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Thành Duy Thức Luận và Du Già Sư Địa Luận. Trong Thành Duy Thức Luận quyển 3 giải thích thức A Đà Na có 3 công năng như sau. Thứ nhất, giữ gìn, tức là chấp trì chủng tử của các pháp. Các pháp nói ở đây là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, đó là hữu lậu hữu vi, tức là các pháp tạp nhiễm thuộc về chúng sinh, và vô lậu hữu vi, tức là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền. Tuy nhiên, chủng tử chỉ có công năng tiềm tàng, tức là ẩn núp, mà không khởi hiện. Nếu không có một cái gì để chứa giữ thì chủng tử của các pháp phải bị tản mất, Nếu chủng tử các pháp bị tàn mất thì các pháp hiện hành ở thế gian và suốt thế gian cũng chẳng còn. Do đó phải có thức A Đà Na, tánh vô phú vô ký, nhất loại sinh diệt tương tục, mới có thể duy trì chứa giữ chủng tử của các pháp. Thứ hai, giữ chịu là chấp thọ sắc căn và thế giới. Đây là muốn chỉ cho cái công năng giữ gìn báo thân của chúng sinh hữu tình được tương tục tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại. Thứ ba, giữ lấy là chấp thủ. Việc kết nối đời sau, tức là kiết sanh tương tục, là do ba pháp phiền não, nghiệp và sanh. Con người vì sống trong vô minh phiền não nên tạo ra nghiệp mà phải kết nối đời sau để thọ khổ. Chữ kiết sanh có nghĩa là thọ sanh, tức là bắt đầu từ khi kết thai cho đến lúc sanh ra vậy. Tiến trình kết mối đời sau bắt đầu từ thân đang sống đến thân đang chết, rồi từ thân đang chết đến thân trung ấm, tức là thân mới chết chưa đầu thai, và sau cùng từ thân trung ấm đến thân đời sau. Nếu các thân được tương tục không gián đoạn như thế, ắt phải có một cái gì thường lưu hành và giữ gìn, tức là chấp thủ. Cái đó chính là thức A Đà Na. Thật vậy, nếu không có thức thứ 8 này để nắm giữ việc kết nối đời sau thì khi một người chết rồi phải mất luôn, không còn tái sanh được nữa. Như thế thành ra bị rơi vào thuyết đoạn diệt của ngoại đạo rồi. Đây là câu trả lời cho vua Ba Tư Nặc về thuyết đoạn diệt của bọn ngoại đạo Ca Chiên Diên. Thêm nữa, tất cả những chủng tử tốt xấu đều được gieo vào mảnh đất A Lại Gia trong trạng thái tiềm ẩn. Các chủng tử này được huân tập chuyển biến tương sanh tương duyên, tương diệt liên tục. Tất cả những sự chuyển biến này xảy ra liên tục và tức thời, chớp nhoáng và liên tiếp. Cái này diệt thì cái kia sinh, tương tức tương tục liên miên bất tận, nên được gọi là sát na sinh diệt. Sát na sinh diệt có thể được ví như những khối nước liên tục chuyển động chảy trong dòng thác lũ. Khối nước trước đổ qua thì có khối nước khác đổ tới, tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ, và dĩ nhiên dòng nước cũ không thể chảy trở lại nơi mà nó đã chảy qua. Sự sinh diệt triền miên đó cũng có thể ví như những đợt sóng giạt rào trên biển cả. Đợt sóng này đẩy đợt sóng kia, đợt sóng mới đẩy đợt sóng cũ. Bởi có gió vọng tưởng thổi sóng giạt rào trên biển cả, làm cho các ngọn sóng liên tiếp nhồi lên lặn xuống không ngừng nghỉ, cho nên ngọn sóng này diệt thì ngọn sóng mới khởi sanh. Khi chúng sinh biết tu tập làm cho tâm được thanh tịnh thì các chủng tử vô lậu được huân tập tăng trưởng và phát sinh ra hiện hành. Các hiện hành này được huân tập trở vào thức A Lại Gia thành các chủng tử vô lậu mới. Tùy theo tánh chất của các chủng tử vô lậu mới này mà chủng tử hữu lậu tiềm ẩn sẵn có trong tàng thức bị suy thoái và tiêu diệt, hoặc các chủng tử vô lậu sẵn có ở trong đó được tăng trưởng và phát sinh thêm. Nếu chúng sinh chỉ công tu tập, có nghĩa là tiếp tục huân tập các chủng tử vô lậu thanh tịnh đến khi tất cả các chủng tử và hiện hành hữu lậu hoàn toàn bị tiêu diệt, thì lúc đó họ sẽ chứng đắc được quả vị A-la-hán trong hàng thanh văn, hay là bát địa Bồ Tát của Đại Thừa. Đến đây thì tàng thức chỉ chứa toàn các chủng tử vô lậu, các hạt giống hữu lậu của phiền não, nghiệp báo luân hồi sinh tử không còn nữa, và A Lại Gia thức bây giờ chuyển thành vô cấu thức. Vô cấu thức cũng còn có cái tên khác là Yêm Ma La thức, Bạch Tịnh thức, Thanh Tịnh thức, Chân Như thức, Như Lai Tạng thức hay thức thứ 9. Tuy có rất nhiều tên như thế nhưng chung quy cũng chỉ có một ý nghĩa thanh tịnh. Khi chúng sinh đạt đến quả vị A-la-hán hay bát địa Bồ-Tát thì các chủng tử hữu lậu làm chướng ngại chân tâm sẽ bị hủy diệt. Nhưng thật ra vẫn còn những chủng tử hữu lậu vi tế nằm tiềm ẩn trong thức thứ 8 này. Chỉ khi nào các vị A-la-hán hay bát địa Bồ-Tát tiếp tục tiến tu pháp tối, thắng vô phân biệt trí, được gọi là thắng pháp không quán, để vượt qua khỏi bậc Bồ Tát thập địa mà đến bậc đẳng giác và khởi kim cang dụ định mà đạt tới Phật quả, thì thức thứ 8 này mới xóa tan hoàn toàn tất cả các vô lậu thẩm thâm vi tế và chuyển thành đại viên cảnh trí Khi đó, các chủng tử vô lậu, cấu nhiễm đã hết. Thức này chuyển thành trí thanh tịnh, chiếu khắp mười phương các cõi, nhiều như vi trần nên gọi là đại viên cảnh trí. Đây chính là cái thể thanh tịnh của chân tâm, cũng như mặt gương sáng, chiếu, soi tất cả vạn pháp một cách chân thật, mà nhà Phật gọi là như thị, bất khả tư nghị. Chúng sinh vì có những nghiệp báo khác nhau nên khi đi thọ báo tái sinh, họ sống trong những môi trường, những tin tưởng, những mục đích, những chọn lựa và những hành động khác nhau. Chính vì có sự khác biệt về sinh lý, tâm lý và vật lý mà Đức Thế Tôn phải tùy theo trình độ, căn cơ của mỗi hạng người mà phương tiện chỉ bày ra những pháp môn thích hợp, ngỏ hầu giúp cho họ có thể hội nhập Phật chi kiến. Tuy con người căn nghiệp tánh nết không đều, cũng như tu có mau có chậm, nhưng khi giác ngộ được chân tánh thì đồng một thể chân như. Trong truyền tông pháp yếu, Tổ Hoàng Bá đã dạy rằng Phật cùng chúng sinh một tâm không khác, cũng giống như hư không, không tạp loạn, không hư hoại, như ánh sáng mặt trời chiếu khắp thiên hạ. Khi mặt trời lên thì chiếu sáng khắp nơi mà hư không chưa từng sáng. Đến lúc mặt trời lặn, u tối khắp nơi mà hư không cũng chưa từng tối. Cảnh sáng tối tự tranh nhau, còn tánh của hư không thì rỗng rang không thay đổi. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh cũng như vậy. Nếu quán Phật mà thấy cái tướng thanh tịnh quang minh giải thoát, và nếu quán chúng sinh mà thấy cái tướng ô nhiễm ám muội sinh tử, thì với kiến giải như thế, trải qua hằng hà vô số kiếp vẫn không chứng đạt được đạo quả Bồ Đề. Đó cũng vì còn chấp sắc tướng vậy. Tức tâm là Phật, tâm đó là vô tâm, nghĩa là biết xa rời mọi tướng để thấy biết rằng chúng sinh và Phật không hề khác nhau. Chỉ cần được vô tâm, tức thì thành đạo. Người học đạo nếu không có được cái vô tâm thì tu hành kiếp kiếp cũng không thành đạo được. Tu hành có mau có chậm, có kẻ mới nghe pháp liền được vô tâm, có kẻ phải tu hành đến thập tín thập trụ thập hồi hướng mới được vô tâm, lại có kẻ đến hàng thập địa mới được vô tâm. Tóm lại, dù mau dù chậm, hễ chúng sinh có được vô tâm là sẽ an trụ ở đó, chứ chẳng còn gì để tu để chứng nữa. Thật chẳng có gì sở đắc, sự thật như vậy quả không hư dối. Sau cùng, chân như tuyệt đối chỉ có đạt được bằng công năng tu trì và thiền quán, nhằm loại bỏ các tạp nhiễm, từ thô đến tế, từ vô thỉ, để đưa tâm thức trở về với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là bản lai diện mục. Chỉ khi ấy, chúng sinh mới nhận chân ra cái cảnh giới như thị, không thể nghĩ bàn mà chư Phật trong tam thế mười phương đã chứng đắc.